À, theo cái kinh nghiệm của những người đi trước đó nha, cái về cái sự tu của chúng ta là cái mà yên ngồi mà cái tâm buông xả, nó yên mà cái thân và cái tâm dường như cái công năng nó có thể giải quyết được nhiều đối với cái ngũ dục. Có những người mà đã cái kinh nghiệm, thành là trong cái sự tu chúng ta mà chọn cái hướng mà cho có ngồi yên, yên là cái buông xả. Còn mấy huynh đệ nếu mà mình làm những cái việc thuộc về nó động thì cái phước báo nó có nhiều lắm, là cũng nhân thiên mà thôi. Thấy ví dụ như chúng ta làm cái việc từ thiện, hay là cái việc gì gọi là cái việc thiện mà về cái mặt mà nó động á, thì ở đó là những người mà đi qua kinh nghiệm, cái công năng của nó là không có nhiều, chỉ là cái phước báo nhân thiên của cái mặt động mà thôi. Còn cái mặt mà yên lắng xuống á, là nó có công năng để nó gột rửa những cái mà cái cấu quế của mình ở nhiều đời, nó có cái sức mạnh mà nó tẩy nhiều cái vấn đề đó. Thầy cái đó cái kinh nghiệm thành do đó trong đời sống của chúng ta nên là mình quân những cái đó rất nhiều, nhất là buông xả rồi yên, dầu đó là được 5 phút 3 phút, mà chính đó là một theo kinh nghiệm, theo cái đó là cái một chất tẩy nó mạnh nhất để nó tẩy những cái tập khí quá khứ của chúng ta rất sợ nha. Thành là nếu mà chúng ta tu mà chúng ta sống về cái mặt động nhiều, dầu đó là được gọi là cái điều thiện, được gọi là cái Phật sự của giáo hội, hay là nói chung lợi ích cho Phật pháp, nhưng mà cái mà lợi ích thiết thực cho mình để diệt những cái tập khí nhiều đời, cái đó nó hiếm lắm. Cái đó là cái kinh nghiệm của những người đi qua đại chúng nhớ rất để ý. Tại đôi khi chúng ta sống rồi với cái mặt động nhiều, mặt động thì dễ sống, làm những cái việc này làm những cái việc kia mình coi như là lớn, có lợi ích lớn, nhưng thật sự đôi khi những cái đó cái nó gạt mình, tại vì mình sống tỉnh không được, buông không được. Anh nhớ người ta kêu cho cái sự tu của mình là kêu buông thôi, chứ những cái vọng tưởng lúc mình yên á, mình buông không được, buông không xuống. Các vị thiền sư ưa nói là buông, kêu nó buông là xong việc, mà nó buông không được. Nhớ là buông hết là nó xong việc đó, mà buông không xuống. Nghe, tại vì nó quen cái từ cái lục căn đối với lục trần của mình nó dính sát vô trong đó. Thì cái đó cái rất quan trọng đối với người tu đại chúng nhớ cần cái sự mà hành trì rất nhiều. Chứ làm những cái Phật sự thật sự để mà nói, làm Phật sự thì dễ, mà buông hết á, thì cái đó nó khó. Chứ Phật sự nó dễ, tại vì nó có cảnh, mà cái tâm của mình luôn luôn lúc nào mới nó cũng duyên với cái cảnh, nó có để mà nó hoạt động thì nó dễ, có cái tướng, có như cái hình. Còn cái mình buông hết á, cả một vấn đề. Mà cái đó là các vị mà tiền bối ta nói là thượng sách. Nếu chúng ta có duyên buông hết để mà sống trở lại mình, cái đó là cái thượng sách. Nó hơn bao nhiêu cái mà mình được gọi là cái Phật sự lớn lao lợi ích. Dầu của mình có làm việc lớn, nó lợi ích cho cái đại thể, nhưng mà cá nhân của mình mấy thầy thấy lộ lã rất nhiều. Nên là ai ta cũng biết là Đức Phật nói thắng vạn quân chứ không bằng thắng tự mình. Thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Có khi ở ngoại cảnh mình thắng dễ lắm. Những cái mà ở ngoài, nhưng mà cái dục vọng khởi lên chính của mình, cái đó là cái mà rất khó. Mình thấy mấy cái đó mới sợ chứ. Mấy thầy nhớ, hay mình thấy vậy để mình nhìn lại mình, cái dục vọng của mình, cái sự ham muốn của mình như thế nào, rất là sợ. Chứ không phải là nó thường, mình không coi thường những người khác, mà đó là cái tập khí, những cái mà cái nhiễm trước của mình nhiều đời. Nếu mà cái đời này chúng ta không gia công mà tẩy mà rửa mà cả một vấn đề. Ha, thành thường thường hồi trước hai lần này học cũng có những cái bậc tôn túc, nhất là hòa thượng là viện chủ ở đây, hồi lúc mà còn sanh tiền là coi như là học 10 năm buông hết để mà đóng cửa 10 năm, buông xả trong 10 năm buông xả. Và là cái thời gian mà học rồi tốt nghiệp, mà tốt nghiệp cao đẳng là từ cái sơ cấp mà lên cho tới cao đẳng là trải qua 10 năm vậy. Rồi đóng cửa buông hết muôn duyên để sống trở lại những cái gì mình học, những cái gì chính mình. Mà đâu phải việc nó dễ. À muốn là ngài nói là muốn mà dứt cái sự sanh tử phải tử sanh với nó, chứ không phải là nó tu nó lơ mơ đơn giản, vừa tu vừa chơi này, chỉ là cái phước báo nhân thiên mà nó ngài cho nó ra khỏi sanh tử dường như là nó hiếm đó. Nên thành khi mà chúng ta với thầy mà biết trải qua 52 địa vị của hiền và thánh, từ cái thập tính, mà thập tính đó là coi là ngoại phàm á, chứ chưa vô nội phàm. Từ cái thập tính bước vô thập trụ, thập hạnh, thập hướng, chừng đó mới là nội phàm. Mới nội phàm nhưng mới đó là hiền thôi. Rồi mà bước lên thập địa, nói đó là mới bước lên bậc thánh. Thì trong 40 tâm đó, chắc có thể là chúng ta phải học về cái quyển thượng của cái Bồ Tát giới ấy, để chúng ta phân tích giữa cái 52 địa vị của hiền thánh mà 40 địa vị đầu là của hiền. Mình thấy rất là sợ, rất là khó, chứ không phải nó là tu mà nó ra khỏi sự sanh tử thành Phật tới cái quả vị Phật không phải nó dễ. Ngay tại vì nói nếu mà hoặc á thì nó chung chung thì nó có ba cái loại hoặc, phải không? Hoặc là kiến tư hoặc, rồi gì nữa, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Kiến tư hoặc là cõi hàng nhị thừa, hàng nhị thừa diệt kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi là chứng quả la hán. Nhị thừa là tới đó rồi, kiến tư hoặc. Mà bước lên cái địa vị của Bồ Tát nữa là phải diệt cái trần sa hoặc. Mà cái hoặc đó là chúng thấy sợ trần sa như cát bụi vậy, chứ không phải nó vừa. Nó trần sa hoặc nó rồi mới tiến lên cái quả Phật á, mới là diệt cái vô minh hoặc. Cái pháp thân nó hiện bài mới là từng phần một như vậy. Rồi trải qua 50 địa vị, mà khi chúng ta có học ở 50 địa vị thấy mà sợ. Cái lúc mà từ cái chưa bước lên cái thập địa à, có thánh nghe mà hiền mà chúng ta thấy cũng rất sợ. Diệt những cái phần đó, hy sinh những cái phần nào từ cái thập tính, thập trụ, rồi thập hạnh, rồi thập hướng, thì trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp như vậy. Rồi bước lên thập địa mà lên đẳng giác, diệu giác cả một vấn đề. Nên thành là trong kinh mới nói là trong cái đại địa này, chỗ nào mà cắm cái dùi xuống đều có là bỏ thân hành hạnh Bồ Tát mới lên được cái quả Phật. Chứ không có cái vấn đề mà mà nó tu chơi chơi ra khỏi sanh tử thành Phật nó dễ dàng không có, khó lắm. Ở bên đại thừa ha, còn trừ cái thượng căn thượng trí vào cái thời Phật mới nói, thời Pháp rồi cái là kiến tánh, là chứng được sa quả tu đà hoàn. Nội giờ là chúng ta mà tu mà được bước lên cái ngôi vị mà sơ quả tu đà hoàn cũng cả một vấn đề là diệt kiến hoặc trong ba cõi, nên thành nó khó lắm nha. Thành nó là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, cái thời này để cái từ để mà nói đó. Thành nói ra vậy để đại chúng thấy rằng cái việc mà chúng ta ra khỏi sự sanh tử không phải là việc đơn giản. Việc đơn giản mà cái đời này chúng ta gặp chánh pháp rồi làm được thân người, mà trên đường đi của chúng ta mất mát rất nhiều về chánh nhân á, thì cái điều đó nó cái mà nó uổng. Cũng như cái lời của các vị tổ mà mình thấy, nhất là ngài Trí Húc cũng gần gũi chúng ta. Nó thời này mà khi mà bỏ cái pháp phục rồi mặc cái áo khác chưa hẳn vì nó đẹp hơn, đẹp hơn ở đời này, hay là bỏ pháp phục rồi biết có mặt trở lại được hay không. Ha, trâu lăn trong dòng sanh tử là cứ nó xuống cho chắc chắn, xuống cho không phải lên. Mình thấy thời này nó càng ngày càng xuống, cái ác pháp nó nhiều, cái thời này nó rất khó, đại chúng thấy rất khó nha. Ha, thành thì thường thường thầy ưa nói cái thời này chúng ta được cái quân cái thiện căn nhiều đời mới được làm người, mà làm người rồi đủ lục căn mà được dự vào trong cái đệ tử lớn Đức Phật là chúng trung tôn, thế rồi là gặp chánh pháp mà chúng ta không có có là thực hành được nhiều cái cơ duyên nó tốt như vậy thì nó rất là tiếc. Mình cứ để hưởng thụ được buông xuôi, biết những cái đời sau chúng ta trở lên nó khó lắm, khó gặp, nhất là những cái bậc minh sư làm ra. Hay thường thường mới nói với huynh đệ ví dụ như cái thời trước cả ngàn năm về trước, hay năm bảy năm về trước, hay mình nói vào cái thời của Vĩnh Minh đi, hay cái ngày Liên Trì đi, đó là cái bậc mà chứng ngộ các ngài gặp nó rất nhiều, nó rất nhiều. Như cái quá thân của Đức Di Đà 17 tháng 11 của chúng ta làm vía là lễ Đức Di Đà hiện thân của ngài Vĩnh Minh, phải không? Ngài Vĩnh Minh thì mình thấy trong một cái thời mà có nhiều cái vị mà hiện thân, nhiều cái vị đã chứng ngộ, còn bây giờ mình kiếm cả nước không có ai. Thấy như là thời các vị mà hòa thượng trước của mình cho chừng cả hơn trăm năm về trước, trăm năm á, ha, 70-80 năm, mình nghe nói nhiều cái vị hòa thượng họ sống rất là tự tại, rất là tự tại, hay là ngộ chứng. Còn bây giờ mình nhìn từ Bắc chí Nam ở Việt Nam, mình nói Việt Nam mà bậc cao tăng thì có, mà nó bậc mà chứng ngộ dường như mình là chưa thấy, có ẩn ở đâu, ở trong núi, trong non, trong hang, trong động là mình không biết là thôi, thật sự. Chứ mình thấy mấy cái vị tổ hồi xưa ở trong hang, trong động thì cũng 50-70 năm, 100 năm vậy đấy, là cũng còn những cái vị đó. Ví dụ như là nói là cái thời mà thầy xuất gia và thọ tỳ kheo nha, là chính là ngài Tịnh Khiết á. Tất nhiên là ngài đệ nhất tăng thống á, nên là coi như là tụng kinh mà cọp nó quỳ ở ngoài hành lang nó nghe, nên là cách đây mấy chục năm đó, 50 năm, 50-60 năm ngài Tịnh Khiết á. Còn bây giờ đâu có mấy thầy, bây giờ cách đây 30 năm mà không nghe nói, không nghe nói hòa thượng nào tụng kinh mà có cọp hay có đồ này kia nọ, hay có cái sự ủng hộ của Long Thiên Hộ Pháp, không có, hiện ra cũng không có. Hay như trước đó mấy chục năm là có ông hòa thượng tu trên núi, rồi xuống thăm ở một cái làng ở dưới chân núi. Thì cái làng đó nghe ông hòa thượng đó ngày mai xuống núi đi thăm như vậy, nhà nào cũng là quét sân, quét đường rất là sạch sẽ, rồi lập bàn hương án là để cung kính. Thì khi mà vị hòa thượng đó xuống rồi thấy cảnh như vậy mới hỏi sao biết, mới nói là những cái vị địa thần sơn thần đã mất hồi hôm là có hòa thượng xuống, nhưng bậc cao tăng xuống. Rồi cái vị đó họ trách mình tu quá dở. Nó tu quá dở, tu mà cái tâm mình để cho ở ngoài họ thấy được nhớ. Còn bây giờ mình nghe nói vậy thôi chắc mình mừng lắm, mình ngon lành này kia nữa. Thì nói ra để đại chúng thấy rằng càng ngày nó càng xuống dốc, cái ác pháp thì nó rất nhiều. Chúng ta mà giàu có bỏ cái thân này mà trở lại để mà gặp bậc minh sư xuất gia dường như rất hiếm á. Nào danh, nào lợi, nào đủ thứ, càng ngày nó càng xuống dốc nha. Đại chúng thấy khó. Do đó chúng ta mình mới nói rằng là trong cái đời này mà gặp chánh pháp, gặp cái thiện duyên như vậy, mà nhất là được dự vào trong hàng tăng, cái hàng tỳ kheo, là cái việc mà nó quá quý trong cái đời này. Thì mình cố gắng giàu gì cũng là buông xả để chúng ta là ươm mầm những cái thiện căn của mình sẵn có, mà giữ đừng cho nó lui sụp. Thì cái mà các ngài cũng đưa ra là giải quyết sanh tử trong một kiếp này. Nếu kiếp sau trở lại vì cái nguyện lực chứ không vì cái nghiệp lực. Chứ chúng ta trở lại vì cái nghiệp lực thì chắc chắn chưa hẳn bằng cái kiếp này. Nhớ, chưa hẳn bằng cái kiếp này mà có thể nó xuống nữa. Cái nghịch duyên nghịch cảnh đối với chúng ta rất nhiều. Thành nói đó để sách tấn với nhau. Hay nhất là cái ngoại duyên ngoại cảnh bây giờ đối với chúng ta nó là nghịch trên cái đường tu rất nhiều, mà nó thuận trên cái vấn đề mà sanh tử. Hay do đó trong kinh cũng nói rất nhiều, chúng ta cái người hành đạo trên cái đường đi coi như là cái người mà chèo thuyền ngược dòng, mà nếu mà ngừng tay lại thì nó xuôi theo cái dòng sanh tử, chứ không bao giờ mà dương lên được. Thành không có lúc nào mà chúng ta nó lơ đễnh nó. Thì cái đó là cái rất cần để mà chúng ta để mà dung bồi cái nhân, cái giải thoát trong cái đời này. Chứ không thôi rất khó nha. Thầy thấy rất khó. Nếu mà cái thiện căn của mình, cái nội chất của mình nó ít, nó biến là nào không hay. Đối với xã hội, đối với cái việc này việc kia, nó khó lắm. Nó tùy duyên bất biến chứ không phải nó việc nó dễ. Cái việc nó khó. Thì hôm nay chúng ta học được thành những cái giới. Ai lên đọc âm giùm này á.
Phiên ba vật đề. Nhật tỳ kheo, tri tứ tránh sự như pháp diệt dĩ hậu cánh phát cử giả ba vật đề. Nhược tỳ kheo, tri thị tặc bạn kỳ đồng đạo hành nại trí tụ lạc giả ba vật đề. Nhược tỳ kheo, tác như thị ngữ ngã tri Phật sở thuyết pháp hành dâm dục phi chướng đạo pháp. Bỉ tỳ kheo, ân gián thị tỳ kheo, ân gián thị tỳ kheo ngôn đại đức mạt tác thị ngữ mạt bán thế tôn, bán thế tôn giả bất thiện, thế tôn bất tác thị ngữ, thế tôn vô số phương tiện thuyết hành dâm dục, thị chướng đạo pháp. Thị tỳ kheo như thị gián thời kiên trì bất xả, bỉ tỳ kheo ân tam gián xả thử sự cố, nải chí tam gián xả giả thiện bất xả giả ba vật đề. Nhược tỳ kheo tri như thị ngữ nhân vị tác pháp như thị tà kiến bất xả, cung cấp sở tu cộng đồng yết ma trị túc ngôn ngữ giả ba vật đề. Nhược tỳ kheo tri sa di tác như thị ngữ ngã tri phật sở thiết pháp hành dâm dục phi chướng đạo pháp, bỉ tỳ kheo ân ngữ thị sa di ngôn nhữ mạt tác thị ngữ sa di thế tôn vô số phương tiện thuyết hành dâm dục, thị chướng đạo pháp, thị sa di như thị giáng thời kiên trì bất xả, bỉ tỳ kheo ân tam giáng xả thử sự cố, nại chí tam giáng xả giả thiện bất xả giả, bỉ tỳ kheo ân ngữ thử sa di ngôn.
Thế giới này chưa hết rồi, để chúng ta học thiên là thiên ba vật đề. Nếu tỳ kheo biết là bốn cái việc tranh cãi như pháp đã dập tắt, đã diệt dĩ, đã dập tắt, sau đó phát khởi trở lại phạm ba vật đề khơi dậy. Nếu tỳ kheo biết giặc bạn này mà hẹn đồng đi một đường, cái này là dịch sát để cho đại chúng thấy dễ, nhẫn đến là một làng tụ làng phạm ba vật đề. Nếu tỳ kheo nói như thế này, tác như thị ngữ nói thế này: tôi biết chỗ Phật nói pháp, chỗ Phật nói pháp hành hay làm việc dâm dục chẳng phải là cái pháp mà chướng ngang trên đường đạo, tỳ kheo kia nên can gián tỳ kheo này rằng, thiếu chữ kheo, đại đức chớ nói những lời như vậy, chớ chê hà, chớ quỷ bán Đức Thế Tôn. Quỷ bán Đức Thế Tôn là không có tốt. Đức Thế Tôn chẳng có nói những cái lời đó, mà Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói làm việc dâm dục là cái pháp mà nó chướng đạo, hay là dâm dục là cái chướng đạo pháp. Tỳ kheo này khi can gián tỳ kheo kia như vậy, mà tỳ kheo kia giữ chắc, kiên trì là giữ chắc, chẳng có chịu bỏ, tỳ kheo kia nên ba lần can gián để bỏ cái việc này. Nhận đến ba lần can gián bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì phạm ba vật đề. Nếu tỳ kheo biết tỳ kheo kia nói những cái lời đó, những lời đây dâm dục không pháp chứng đạo, những người chưa có tác pháp, cái này nói về đại chúng, chưa tác pháp giải nha. Còn trị tội tỳ kheo này chưa tác pháp giải, cái chỗ này những cái tà kiến như vậy chẳng có bỏ, mà vị tỳ kheo kia cung cấp những cái việc mà cần dùng, nhu cầu cần dùng á, rồi cùng đồng yết ma, chung yết ma, cùng chung với ngủ nghỉ, rồi là cùng mà nói chuyện thì phạm ba vật đề. giới thứ 70, nếu tỳ kheo biết sa di nói những lời như thế này: tôi biết Phật, cái chỗ nói pháp của Phật là làm việc dâm dục chẳng phải là cái pháp chướng đạo, tỳ kheo kia nên nói với sa di này rằng là ông chớ có nói những lời như vậy. Này sa di, Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói, Đức Thế Tôn nói là hành dâm dục là cái pháp chướng đạo. Này sa di, nói những cái lời can gián như vậy, khi nói lời can gián như vậy mà sa di này giữ chắc chẳng có chịu bỏ, là tỳ kheo kia nên can gián cái sa di này để bỏ cái việc này. Nhẫn đến 3 lần can gián bỏ thì tốt, mà chẳng bỏ thì tỳ kheo kia nên nói với sa di ấy rằng: ông từ nay trở đi nhữ tử kim dĩ khứ. Thấy chỗ đó chưa? Nó đúng quá. Chẳng được nói Phật là Thế Tôn của tôi, bất đắc ngôn Phật thị ngã sở tôn, theo sợ ngã Thế Tôn á. Chẳng được theo các tỳ kheo khác, các sa di như vậy, được cùng với các tỳ kheo khác ngủ 3 đêm. Thường thường đó là coi như là sa di được ngủ 2 tới 3 đêm. Còn ông nay là không có cái việc này, ông nên đi đi là diệt khứ, nhữ xuất khứ diệt khứ, là ông đi đi, ông cút đi, hay là ông ra mất chỗ này đi, chẳng nên ở nơi đây. Nếu tỳ kheo biết trong chúng có người như vậy, bị sa di bị tẩn như vậy, bị tẩn sa di là bị đuổi như vậy thì cũng được, mà nhi dụ tương xúc dưỡng, mà đem dụ dỗ hay dụ dỗ đem về nuôi dưỡng, cộng chỉ túc giả cùng ngủ nghỉ, thì tỳ kheo này phạm 3 vật đề. Cái này là sa di thì đuổi hẳn, tỳ kheo thì phạm tội. Cái giới 66, nếu tỳ kheo biết cái tránh sự như pháp mà sám hối rồi, đã sám hối mà sao phát khởi trở lại, phạm 3 vật đề. Cái tránh sự thì chúng ta học là 7 pháp dứt sự tranh cãi. Trong cái 7 pháp dứt sự tranh cãi thì trong đó Đức Phật đưa ra có 7 cái điều để dập tắt cái tránh sự xảy ra, hay là dập tắt. Thì khi mà A Nan với Sa Di Chu Na đi dạo trong làng khất thực, thì gặp cái cảnh mà giữa cái số mà ni kiền tử, hay nói là ni kiền thân tử vừa tạ thế, là cháu chủ của ni kiền tử, thì đệ tử của cái ni kiền tử nó cãi nhau, bàn nhau mà đi đến cái sự mà đánh lộn, chửi bới nhau, đánh lộn ấu đả như vậy. Thì Sa Di Chu Na cũng như A Nan chứng kiến được cái cảnh đó rất là sợ, mà trong luật có nói là lông tóc dựng ngược hết. A Nan nghĩ rằng cái cảnh này có thể xảy ra khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn. Hay nhớ là cái số mà gánh của ni kiền tử này cãi nhau về cái giáo lý của thầy mình, chứ không phải tranh giành vấn đề ngô thứ nha, hay là cãi nhau về cái giáo lý, hay thành xảy ra cái việc đó. Thì A Nan với Chu Na về thuật lại cái việc mà nghe thấy của mình đối với Đức Phật, thì Đức Phật mới đưa ra 7 pháp để mà dập tắt cái việc xảy ra khi mà có tranh chấp. Rồi Đức Phật đưa ra về 6 cái pháp hòa kính, đó là cái liên quan. Thì cái pháp mà tranh chấp như thế này là trong luật Thì tóm lại có bốn cái thứ này, có bốn thứ. Một là ngôn tránh. Cái ngôn tránh là nói vấn đề mà liên quan cãi giả với nhau, về cái miệng, về cái lời nói. Thứ hai nữa là mít tránh. Mít tránh là tìm mới lông tìm vết. Ví dụ như nhưng cái việc đó không đáng, nhỏ nhặt như vậy thôi, những oai nghi mà anh nêu ra ghét rồi đưa ra hồi thành phe thành phái, đó là mít tránh. Mít là tìm. Thứ ba nữa là phạm tránh. Nó phạm tránh là nói vấn đề mà phạm những cái lỗi. Thứ tư nữa là sự tránh. Sự tránh là nói những cái thường sở hành. Thường sở hành này là nói những việc Bồ Tát, nói những việc bình thường mà hàng tỳ kheo sinh hoạt á, rồi là cãi giả nhau. Thì ở trong luật đưa ra trong cái tứ phần không ngoài 18 việc, mà gom lại là có 4 việc lớn như vậy, nó chung chung mà 18 việc này đưa ra trong tứ phần á, đưa đến cái sự tranh cãi. Thứ nhất đó là pháp mà nói là phi pháp. Nó pháp, cái việc đó pháp mà mình nói là phi pháp. Thứ hai nữa là phi pháp nói là pháp. Thứ ba, luật nói là phi luật. Ví dụ những cái điều đó nói ra đó là luật Đức Phật đưa ra, nhiều người nói không phải luật. Luật hay là phi luật. Thứ tư nữa là phi luật nói luật. Nên trong này là tứ phận nha. Thứ năm, phạm nói là không phạm. Thứ sáu, không phạm nói phạm. Thứ bảy là khinh mà nói là trọng. Thứ tám là trọng mà nói là khinh. Rồi thứ chín là hữu tàn. Thứ mười là nó vô tàn. Tàn này đó là hữu tàn là vô tàn, nói gì? Là hữu tàn này là phạm. Tàn là không phải không có rê nha. Tàn này là tăng tàn á. Vô tàn này là thuộc vào phạm tội gì, gọi là vô tàn. Ba là gì? Là không còn sót, không còn thừa được. Thí dụ như người phạm cái đó, có người cãi, đó là ba la di. Ông kia ông cãi nó không, đó là tăng tàn. Đó thì cãi nhau ra cái vấn đề đó, là hữu tàn, là vô tàn. Rồi thứ 10 là vô tàn mà nói là hữu tàn. Đó là thứ 10. Thứ 11 là thô ác, phi thô ác. Cái tội đó là nó thô ác. Người nói là không phải là thô ác. 12 là phi thô ác mà nói là thô ác. 13 là thường sở hành mà nói là phi thường sở hành. Là nó cái việc đó là thường của hàng tỳ kheo, thường của Đức Phật nó ra mà nhiều người nó không có. Thường 13 là thường sở hành, là phi thường sở hành. 14 là phi thường sở hành mà nó là thường sở hành. 15 là chế hay là phi chế. 16 là phi chế mà nói là chế. Nên cái điều này nó không phải Phật chế mà nói là Phật chế. Nhiều kia nó là Phật chế mà nó không phải là Phật chế. 17 là thuyết hay phi thuyết. 18 là phi thuyết nó thuyết. Ở đây là tứ phần nêu ra có 18 trường hợp này đưa đến cái việc mà tranh cãi. Trở lại cái giới của mình đó là Đức Phật khi mà nó đưa ra những cái việc mà dàn xếp rồi, lục quần tỳ kheo khơi dậy những cái việc này, thành ra trong chúng là không có yên được. Cái định tội trong cái phương diện này cái ý của cái bộ này là khơi dậy trở lại. Ví dụ như nó yết ma ấy chưa xong, cần nên tác pháp trở lại. Nên cái yết ma hồi nãy giải quyết cái sự tranh chấp như vậy mà nó chưa có rõ ràng, cần là để giải quyết trở lại, tất nhiên không là vậy. Nhưng mà thật sự yết ma nó đã như pháp đã dập tắt rồi, cái tinh thần của cái giới này biết rõ tránh sự đã như pháp diệt rồi, nhớ cái chỗ này, về sau mới còn khơi trở lại, tất nhiên mình sanh sự, gây cái sự lại cho nó không ổn ở trong tăng. Nó là cái việc đã giải quyết như pháp. Còn nếu mà cái việc đã giải quyết chưa như pháp, ở trong đó yết ma phi pháp, hoặc giả là tăng không có hòa hợp hay như nào thế nào đó chẳng hạn, mà cưỡng bức để mà yết ma, hay thì cái việc đó khác. Còn đây là yết ma đã như pháp, đã dập tắt được cái sự tranh cãi mà mình khơi dậy để cho tăng không còn yên, thì đó là cái điều ở đây là muốn nói. Nó là cái giới thứ 66. Thì qua cái giới thứ 67 là cùng dập đi cùng đường. Nếu tỳ kheo biết bạn dập mà kết hẹn cùng đi một đường, hay cho đến một làng, khoảng một làng nhất không gian thì phạm ba vật đề. Thì cái tụ lạc ở trong tứ phần nêu rất rõ, có bốn cái loại tụ lạc ở trong tứ phần. Là thứ nhất là cái tụ lạc có tường bao xung quanh, xây tường bao xung quanh một cái làng, mà trong cái tụ lạc lại có nhiều cái nhà mà ở trong đó, dân cư ở trong đó. Đó là cái thứ nhất, là trong cái tứ phần đó là tụ lạc có cái tường bao xung quanh. Thứ hai là có những cái hàng rào bằng cây, bằng tre xung quanh. Mà điều này mà ở ngoài Bắc, ở ngoài Trung mình dễ thấy đó. Có nguyên xung quanh ruộng, có cái làng dần cỡ 100-200 nóc nhà trong đó, xung quanh nó có những cái lũy tre, cây cối, nó hàng rào nó bao xung quanh giáp vòng hết. Có cái cổng, có cái thôn. Đó là một cái loại thứ hai. Trước là cái loại thứ nhất đó là bằng tường, xây tường. Cái loại thứ hai đó là trồng cây hay là tre rồi xung quanh. Cái thứ ba nữa là tường không giáp, nhớ mà xây con khúc à, có một đoạn thôi cũng gọi là tụ lạc. Thứ tư nữa là những cây cối cũng không có giáp xung quanh, cũng gọi là làng. Thì trong cái tứ phần cũng nêu ra là có bốn loại. Rồi là rộng thêm nữa, có nhà dân cư ở, rồi cũng có cái xóm mà họ chăn nuôi, cũng gọi là tụ lạc trong tứ phần. Rồi thêm nữa là có cái đoàn hát, hoặc giả miếng đất trống, một cái khu mà trống như vậy, có đoàn con hát lên, nó dựng những cái trại, những cái đồ nó hát sinh hoạt xung quanh, cũng gọi là tụ lạc. Đó là những cái các bộ đưa ra cái định nghĩa của cái tụ lạc. Còn ngoài tụ lạc ra là cái a la nhã. Thành trong cái giới mà chúng ta khi mà nó học kiết giới, là kiết giới cái tụ lạc nó có hai loại, mà kiết giới a la nhã cũng có hai loại giới. Sẵn là nói trước, cái tụ lạc có hai cái loại giới là gì? Là cái giới mà thứ nhất là phân biệt được, là có cái đường ranh, nhà liên tiếp nhưng mà có cái đường ranh phân biệt được. Thì cái giới đó trong luật mới nói là được ngang dọc nó bao nhiêu, được quyền kiết giới và hàng tỳ kheo làm tăng sự trong đó. Còn cái tụ lạc mà không phân biệt được, tất nhiên cái nhà liên tục, thì cái đó là có, khi mà chúng ta học cái vấn đề yết ma là có phần đó. Hay là a la nhã, nguy hiểm và không nguy hiểm, nó là để kiết giới sinh hoạt của hàng tỳ kheo á. Đó, yết ma chúng ta sẽ nói rõ về cái diện tích của những cái phần đó. Thì nói về cái tụ lạc, thì trong này Đức Phật kết giới này là hai lần. Lần thứ nhất á, là một số hàng tỳ kheo đi chung với những cái giặc cướp trong đó mà không biết. Rồi khi mà đi đến cái trạm, rồi là những hàng tỳ kheo bị ta nghi ngờ, là cùng với chung với mà cướp đó làm bạn, là ta bắt những cái hàng tỳ kheo, là đi những cái vị mà buôn mà không có đóng thuế thì không đóng thuế thì coi chung như cũng là giặc cướp đâu đó. Ha, thì Đức Phật mới kết giới là hàng tỳ kheo là đi chung với giặc cướp, phạm ba giặc đề. Rồi qua cái lần thứ hai, các hàng tỳ kheo cũng đi chung giặc cướp, lúc đầu là không biết, không biết, rồi đi giữa đường bắt đầu biết, biết đây là mình đi chung với giặc cướp, mới không dám đi nữa, tẻ đường khác, hoặc giả là dừng lại, nên bị giặc cướp đánh, đánh những cái gì tỳ kheo. Đức Phật mới đưa ra, đó là khi là biết. Tại lúc đầu không biết thì mình đi vậy nó không phạm, chứ mình biết mình cố đi thì nó phạm. Đó là lần thứ hai. Qua lần cái thứ ba là các tỳ kheo tình cờ đi chung đường với giặc cướp, rồi không biết, nghi ngờ là mình có phạm hay không phạm. Đức Phật kết thêm là có giao hẹn. Nhớ cái này là Đức Phật kết làm ba lần. Lần thứ nhất là coi như là không biết, lần thứ hai là biết, và lần thứ ba là có giao hẹn giặc cướp. Còn mình không có giao hẹn thì không biết thì cái đó là không tội. Đó là cái giới này. Ha, thì đây là cái duyên khởi của tứ phần. Còn có duyên khởi của ngũ phần á, nó khác hơn á, là một cái thời gian có cái nước Xá Vệ và cái nước mà Tỳ Gia Ly. Cái Tỳ Xá Ly là, hay là nó là Vai Xá Ly, mà bây giờ đó là Ni Sư Khiết Minh cất cái chùa Ni cho đó. Cái Vai Xá Ly đó bây giờ còn cái trụ đá nguyên nha, mà cái trụ đá Vua A Dục đã dựng cái trụ đá để kỷ niệm cái xuất hiện của bên Tỳ Kheo Ni. Tại khi mà bà Ma Ba Xà Ba Đề từ nước Xá Vệ, Phật không cho xuất gia, rồi cái đi tới Vai Xá Ly, cái tinh xá đó đứng ở ngoài khóc, rồi ngài A Nan mới vô thưa Đức Phật. Đức Phật mới là chấp nhận đưa ra tám điều chẳng vượt qua, mới cho bên Ni xuất gia tại Vai Xá Ly. Thành bây giờ trụ đá nó còn, thành ra bây giờ có cái ngôi chùa Việt Nam, cái chùa Ni đầu tiên xuất hiện tại đó. Tại vì cái khu đó bây giờ chỉ có hai cái chùa, một cái chùa là của Việt Nam bên Ni, và cái chùa của Tích Lan là ngay chỗ đó, ở trong làng này còn cái trụ đá của Vua A Dục, đó là Vai Xá Ly. Thì trong cái ngũ phần đề cập Xá Vệ với Tỳ Xá Ly, hai nước nó có xảy ra chiến tranh với nhau, thành như cái người nước này qua nước kia cướp bóc nè, thì nghi ngờ cái hàng tỳ kheo đi chung với những cái giặc cướp trong đó đến từ cái nước Tỳ Xá Ly mà qua bên Xá Vệ, thành là bên nước Xá Vệ mới là bắt, bắt là nghi ngờ là gián điệp, nên xảy ra cái việc này. Thấy ở trong một căn bản có ghi, đây là cái một căn bản nha, còn tứ phần thì nói cái việc hồi nãy là có liên quan đến, thành là đây là cái giới thứ 60, 67. Qua cái giới thứ 68 đây không có cái gì nữa đặc biệt. 68, nếu tỳ kheo nói như vậy, tôi biết Phật cái chỗ nói pháp làm cái việc dâm dục không phải là pháp chứng đạo, mà tỳ kheo kia mới can gián tỳ kheo này: đại đức chớ có nói như vậy, nó là nói như vậy là phỉ báng Đức Thế Tôn, phỉ báng Thế Tôn là không có tốt. Thế Tôn chẳng có nói những cái lời như thế, mà Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện, vô số phương tiện nói phạm dâm dục là cái pháp chướng đạo. Rồi tỳ kheo kia mới can gián tỳ kheo này, mà vì là giữ chắc không bỏ. Đến ba lần can gián như vậy, nó bỏ thì nó tốt, còn không bỏ thì phạm ba vật đề. Nhớ cái giới này là ba lần can gián, cái ác kiến, cái tà kiến nè, cái tà kiến, cái giới này đó là mình hiểu lầm, hiểu lầm đi. Hiểu lầm thì những cái bộ có liên quan đến rất nhiều nha. Trong tứ phần thì nó rõ dùng cái từ mà dâm dục, dâm dục. Còn tăng kỳ á thì không chỉ cái sự dâm dục, Mà Tăng Kỳ nói là chỉ cái ngũ dục. Nếu mà tỳ kheo mà hưởng thụ là lục căn đối với lục trần á, mà hưởng về cái ngũ dục, hay nói là Phật đó là cho hưởng ngũ dục không, là không phải là pháp chứng đạo. Đây là cái tinh thần của cái bộ Tăng Kỳ. Còn tứ phần thì nó rõ là hành dâm dục không phải là pháp chứng đạo. Mà nếu mà như vậy thì trong cái tứ phần nó chính xác hơn, tại nó ngũ dục tài sắc danh thực thùy, mà trong đó có cái sắc, nhưng mà cái Tăng Kỳ thì nó rộng là nói ngũ dục mà. Hay còn tứ phần thì nói là rõ ràng là dâm dục, thì cái duyên khởi có cái bộ nói khi thấy có một những vị tỳ kheo là ấu niên kia, rồi thấy cái vị tỳ kheo mà trung niên đã có vợ có con làm những việc dâm dục, sao mà xa lìa rồi cái là tu cũng chứng a la hán, thì những cái vị này nghĩ rằng vậy là dâm dục đó quá phá chứng đạo. Coi như cái đó là một cái tà kiến lớn đối với trong Phật pháp. Đó là nói về cái tứ phần ha, thành trong luật hay, nhưng mà thấy trong kinh không có chỗ nào mà Phật khai cái chỗ này, Phật dễ giải này. Trong này tôi mới dẫn ra là Phật là dùng vô số phương tiện, nó phạm dâm dục hay là hành dâm dục là pháp chứng đạo. Thành cái điều này là cái điều chưa thấy Phật khai nha. Phật khai mình thấy Đức Phật nói là người Phật tử tại gia giàu có tu giỏi cỡ nào chăng nữa là tới đệ tam quả A-na-hàm, chứ không có là chứng A-la-hán được. Tại vì còn cái sự dâm dục thì chắc chắn không ra khỏi cái sự sanh tử. Thì với có một điều nhớ thêm á, là cái Bồ Tát giới, những cái giới trọng Phật khai hết, 13 la di Phật đều khai, nhưng cái điều thứ ba là Phật không khai cho hình tướng thinh văn. Đại chúng nhớ ở chỗ này nha, Phật khai tất cả những tánh giới, cả cái giới dâm dục, nhưng mà Phật khai đối với cái hình tướng, cái giới thứ ba này không cho hình tướng thinh văn. Thì ở trong cái Bồ Tát giới mới nói nếu hàng Bồ Tát muốn vì lợi ích người khác là có thể xả giới, làm cái việc dâm dục với người kia, đáp ứng họ để hướng dẫn dẫn dắt họ, chứ không có cho trong hình tướng thinh văn, thì tuyệt đối ai nhớ. Trong Bồ Tát có nói chỗ đó là cái vị Bồ Tát đó dầu làm việc dâm dục coi như không phạm giới, mà không phải là ô nhiễm, mà vì cái lòng từ bi. Phạm Giọng Hiệp Chú cũng nêu ra cái ví dụ như có một cái người nữ kia, họ có quyền lực, có quyền lực mà họ kéo cái ông thầy kia bắt buộc phải làm cái việc dâm dục với họ, mà nếu không đáp ứng được cô này là cô này mất những cái lợi ích lớn, thứ hai nữa là đạo pháp có thể là bị hại, nên Bồ Tát giới cho phép cái ông thầy này được xả giới, không còn hình tướng hay là thinh văn, đáp ứng với cái cô này để mà cứu Phật pháp, đem sự lợi ích cho cô ta. Nếu cô ta có quyền như vậy có thể là cổ tàn sát Phật pháp, hay là khó khăn có hại, nên là Bồ Tát giới mở cái chỗ này, nhớ mà mở cho hình tướng cư sĩ. Thành là Bồ Tát giới cũng cố giữ cái hình tướng thinh văn, là tại vì không muốn cái thường trụ tăng bảo nó mất cái tướng. Đại chúng nhớ cái điều này rất quan trọng. Và cái thời mạt pháp này Phật nói đi nói lại rất là quan trọng về cái hình tướng của một vị tỳ kheo, tại vì đây là biểu trưng cho cái trụ trì tăng bảo. Thành là thầy thấy cái trong cái kinh, nhất là trong luật hay trong kinh, Đức Phật cũng đề cập rất nhiều cái hình tướng thinh văn, là đóng vai trò rất lớn đối với cái vào cái thời này. Thành là như hồi xưa các vị mà tôn túc Nhất là nói về vấn đề mà Hòa Thượng Thiện Quang hay Hòa Thượng Thiện Hòa, hay là Hòa Thượng Trí Tổ, hay là Hòa Thượng lớn ở ngoài ngoài Quế, ngoài Trung á, là lưu ý rất nhiều vấn đề mà đào tạo tăng tài để chúng nhớ. Chứ những cái việc mà mình thấy hồi xưa các ngài ít có đề cập hay là lo về cái việc mà xây chùa nè, rồi là từ thiện nè. Nhớ cái việc từ thiện là cái việc không phải chính của một người xuất gia, mà chính của người xuất gia là đào tạo tăng tài. Thường thường các ngài ưa nói là tạo tăng khó hơn tạo tử. Nên thành bây giờ nếu mà mình tạo được một cái vị tỳ kheo như pháp, nghe nhớ, hạnh giải tương ưng, thì cái Phật pháp lợi biết mấy, lợi biết mấy, thành gấp lợi hơn là mình độ hàng ngàn Phật tử như vậy đó chứ. Nó tại vì Phật tử nó còn ở trong sanh tử luân hồi, nhớ, thì cái tăng bảo không thể thiếu được. Bây giờ ví dụ như cái chùa đẹp cỡ nào mà ông cư sĩ, ông trụ trì thì dường như nói Phật tử thì họ không có ham chút nào. Nói dầu cái chùa mà cái ông thầy tu hành không ra gì, nhưng mà họ thấy còn mến hơn, họ còn thích đi cái chùa hơn. Đại chúng thấy cái tâm lý chung. Mà nói một người cư sĩ mà trụ trì ở đó là coi săn sóc ở đó, dường như họ không ham á. Nhưng mà cái đó trong kinh, trong luật có nói rõ ràng. Có một đoạn kinh nói à, tay trái dẫn con gái, tay mặt dẫn con trai, đi hết quán rượu này đến quán rượu khác, nhưng mà sao người đó cũng ra khỏi sự sanh tử luân hồi. Trong cái Phạm Võng Hiệm Chú có nói thêm á, nếu giàu tỳ kheo phá giới cũng hơn là ngoại đạo. Nhớ, tỳ kheo phá giới cũng hơn ngoại đạo. Tại vì ông tỳ kheo phá giới ông giữ không được, nhưng mà ông biết cái đường hướng ông tu, ông chỉ à, nó chánh pháp hơn. Còn có ngoại đạo có hay cỡ nào hướng dẫn mình cũng đi lạc đường. Nhớ kỹ, giờ mình biết cái ông thầy đó không ra gì, nhưng mà mình đạo Phật rồi là cha mẹ mình chết, thân bằng cũng có chết đâu, biết ông thầy không ra gì cũng mới rước ông để mà lại tụng kinh. Nghe ông tụng kinh Phật, thành là người ta mới nói không phải là mình chấp nhận cái ông thầy mà cái tay trái dẫn con trai, tay mặt dẫn con gái, không chấp nhận nha, không chấp nhận về cái tướng đó, nhưng mà cái ông đó còn giữ được vấn đề mà cái đường hướng mà nó đi đúng hơn là cái ngoại đạo. Đó là trong nội luật có đưa ra về kỹ. Thành cái trên cái phương diện đào tạo tăng tài tối ưu quan trọng đối với giáo hội, đối với cái người xuất gia. Nghe thật sự. Thế chứ bây giờ mình cho cái người kia họ đói quá cho họ ăn, mà trong cái giai đoạn thôi, chứ đâu phải là đâu cho họ ăn hoài hết cái đó rồi mình lo cũng đâu có nổi. Thế thì cái việc đó không phải là việc làm của cái người xuất gia. Đại chúng nhớ. À, mình thấy thời xưa thờ Phật đó, cái người xuất gia đâu có đi cất chùa, cất chiền hay làm việc cái đó là việc của cư sĩ. Là hôm trước thầy mới kể cái việc là mai thọ truyền nói cái người xuất gia đó, này chúng nhớ việc đó rồi phải không? Đó, đó là mai thọ truyền cái lần mà giáo hội thống nhất á, mới nói là thưa các ngài với các ngài mấy thượng tọa xuất gia mà sân hơn cư sĩ chúng tôi, sân nhiều hơn cư sĩ chúng tôi. Nó tại vì sao? Tại vì mấy cái cuộc họp như vậy là đập bàn đập ghế mà cãi. Đó thì mình nói đúng rồi chứ. Là nếu mà cái người xuất gia đó là nếu mà thiếu tu, đôi khi thua cư sĩ, mình ỷ lại. Ỷ lại rồi mình là người xuất gia rồi là đó. À, thấy trong Quy Sơn là ngài cũng nhắc đi nhắc lại rất nhiều, đôi khi là pháp nhĩ hiệp cúng, là tôi xuất gia như vậy là cái bổn phận ở ngoài phải dâng cúng tu cách này cách khác hầu hạ, không phải là cái ngã. Thành nó rất khó nha, đôi khi mình tu được cái ngã của mình đó, nó làm cho mình mất hết đi. Hay là ông thầy thì phải là ta cung kính, mà thật sự mình làm sao ta mới cung kính chứ. Cái điều rất quan trọng. Thành là tinh thần mà duy trì mạng mạch Phật pháp á, là phải là chúng trung tôn. Mà chúng trung tôn là hình thức mà phải tăng cái hàng hàng sa môn mà phải là như thế nào. Ra thì cái đó là không thể mất được cái tướng mà trụ trì tăng bảo không thể mất được trong hiện tại. Thành cái việc mà tối ưu quan trọng đào tạo, thành này quan niệm nó giàu đào tạo được có một ông tỳ kheo đúng như pháp, tu hành đúng như pháp, thì Phật pháp nó lợi không biết nhiêu. Thầy nhắc lại trong cái bộ luật thiện kiến á, nơi nào có năm vị tỳ kheo thanh tịnh, nơi đó chánh pháp trụ thế lâu dài. Năm vị tỳ kheo thanh tịnh thôi thì nơi đó chánh pháp trụ thế lâu dài. Thì cái mà đào tạo tăng tài như pháp, người đó sống được là cái lợi ích Phật pháp không biết bao nhiêu đó, hơn là mình cất bao nhiêu cái chùa, mình làm bao nhiêu cái việc Phật sự gọi là lớn, mà bắt cái việc đó cũng là phước báo nhân thiên mà không phải là chúng thế giới. Rất khó. Cho Lương Võ Đế là đã là tạo không biết bao nhiêu, nhưng mà tổ đã mạ chê nó không có công đức gì hết, nó phước đức thôi chứ đâu có công đức. Nó mới vô Thiếu Lâm mà vô Tung Sơn á, mà là ngồi xây mặt vô vách 9 năm như vậy tìm người, chứ mình thấy nó ai phước đức bằng ngài Lương Võ Đế, thấy không? Nó mà rốt cuộc rồi là phước báo nhân thiên mà thôi. Thế thì cái mà công việc mà đào tạo tăng, hướng dẫn tăng mà đi chánh pháp làm cái trụ cột của Phật pháp, là cái việc đó là việc lớn nhất mà nhiều người là bây giờ nó lệch cái tinh thần á. Chứ cái việc mà đi từ thiện xã hội, cái việc nó không phải việc của mình. Ông thầy là lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, mình đem cái trí tuệ này mới là truyền lại cho người khác được. Nó thành ở trong luật đó, mình đã thấy nếu mà khinh văn thì không có cái phần mà thầy phải cung cấp vật chất cho đệ tử, nhớ cung cấp cái trí tuệ. Bồ Tát thì nó khác, tại vì khi mà khinh văn thì là ai cũng phải đi khất thực, ông thầy cũng đi khất thực, có ba y bình bát không à. Ông truyền cho đệ tử là truyền về cái pháp thôi chứ ông đâu có tài sản. Thế thành Đức Phật cũng nói là thừa pháp chứ đừng bao giờ thừa cái vật chất, nhớ. Mà giờ chùa chiền nó lớn tiền nhiều, đệ tử nó dành không, với chùa nhỏ nó không có dành. Thế mình là truyền pháp chứ không có truyền ba cái vật chất. Cái điều đó điều rất quan trọng á. Mà ít có ai mà chịu mà nghĩ ba cái vấn đề này, đại chúng thấy nhớ nha. Chứ mình giờ đào tạo chỉ một vị thôi, một vị tỳ kheo như pháp mà tu hành ngon lành thì Phật pháp lợi biết mấy, lợi biết mấy trong vấn đề này. Thì cái điều này là cái điều mà tối ưu quan trọng. Các ngài hồi xưa đã có cái tư tưởng đó rồi nhưng mà qua cái thời của các ngài rồi, cái gì sau này đó lệch đi chỗ khác hết á. Đại chúng nhớ lệch hết. Thành ra là cái bài học của ta là cái vấn đề mà ác kiến, cái tà kiến này rất là quan trọng. Những cái vị kia mà thấy rõ ràng cái ông thầy đó có vợ có con cũng hưởng dục lạc như vậy, mà giờ ông chứng qua la hán, nó thành mới nó nghĩ khác chứ. Nó nghĩ vậy là cái dâm dục không phải là pháp chứng đạo. Thế mà cái điều này Phật nói là đâu có chỗ nào Phật khai chỗ này, mà chỗ nào Phật nói là dễ giải cái chỗ nào đó. Là nhất là vấn đề tất cả các kinh, các luật, các luận đều Phật nêu cái dâm dục này là đệ nhất nè. Thành Đức Phật nói là thế gian này nếu mà cái ái sắc này, cái dâm dục chỉ có hai đó, đệ tử ta không ai mà chứng ngộ, có một mà nó còn rớt lên rớt xuống. Nó thì khó lắm nha. Thành ra là Đức Phật cũng nói với hàng tỳ kheo này một hôm, ông kia ông đem con gái mà gả cho Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói là khứ ngô bất dụng, cái giàu có đẹp cỡ nào cũng làm cái đãi da mà chứa đồ hôi thối. Rồi ông tỳ kheo già kia thấy như vậy mừng quá, Phật chê rồi lại xin, nói Phật không cần trải để cho con đi. Thì đi theo cô kia, cha mẹ nó mới là chửi mắng nha gái, giới thì xả rồi mà vợ thì cũng không được nữa. Thì rốt cuộc là học máu nóng mà chết. Thì Đức Phật mới nói với hàng tỳ kheo, cái ái dục rất là sợ thế gian này, chứ không phải là qua thường. Già như vậy rất là sợ chứ không phải là nó thường đâu nè. Thì để đó chúng ta thấy đó là một bài học, là cái bài học lớn. Thì trong cái giới này là cái này là cái ác kiến tà kiến mà rất là độc, rất là lớn đối với trong Phật pháp. Thành cái ái dục là cái Đức Phật nêu đi nêu lại rất nhiều những cái bộ kinh, nhất là bộ kinh là Lăng Nghiêm hay là những bộ kinh nằm của Đại Thừa, Phật nói cách này cách khác để mà ngăn chặn cái đó không à. Đại chúng nhớ, rồi những cái mà ăn uống, cái mà tiếp xúc, cái này kia nọ cũng là cái để ngăn chặn cái dục vọng, cái ái dục đó. Nhưng mà nó cái ngũ dục nè, nó cái ái dục là cái mà cái đệ nhất ở trên này. Thì trong cái bộ căn bản thì nó cái ác kiến của Alitra, hay cái chỗ nói là cái từ Alitra, nó mới là có cái ác kiến khởi lên, thấy cái cảnh như vậy mới ác kiến khởi lên. Cái này gọi là cái ác kiến. Nó hành dâm dục không phải là pháp chứng đạo. Bằng chứng là thấy rõ ràng những cái vị mà làm những cái việc đó mà đều ra khỏi sự sanh tử. Đó là tinh thần của cái giới thứ 6, 18. Mà trong cái điều này là khi mà yết ma lần thứ tư xong rồi á, mới là kết tội ba vật đề. Cái này là còn là khuyên, tại vì có cái ác kiến này mới là tăng, mới là khuyên. Nhưng mà khuyên nếu mà không bỏ, tuyên bố không có bỏ ác kiến nè, thì trong căn bản gọi là tăng trao cho yết ma xả trí. Yết ma xả trí á, xả trí bằng cách trí là đặt để dưới đất, bỏ dưới đất, bỏ ra ở ngoài, tất nhiên là mặt tẩn, là không có cho sinh hoạt chung hay là cách này cách khác. Đó là về cái tinh thần cái giới này. Qua cái giới qua cái giới mà 69 cũng liên quan nè, là nếu mà tỳ kheo biết cái tỳ kheo kia nói dâm dục không phải chức đạo, rồi chưa có cái tác pháp giải, tại khi mà cái vị này khuyên ba lần không được, thì coi như là tăng tác pháp yết ma xả trí. Xả trí cái xả trí là bộ căn bản cũng gọi xả trí, mà thập tụng thì gọi là yết ma tẩn. Yết ma tẩn này là tẩn, là tẩn xúc cả nha, tẩn xúc chứ không phải khi mà cái từ mấy thầy phân biệt là nếu mà diệt tẩn thì Phạm Ba La Di gọi là diệt tẩn, diệt là giết á, đuổi ra khỏi đàn phải tăng già, đó là diệt tẩn khi phạm một trong bốn Ba La Di. Còn tẩn xuất này là mình đuổi, thí dụ như cái một số tỳ kheo ở ấp Kỳ Liên chẳng hạn, làm gì ô thai gia hành ác hạnh á, mà Xá Đà Phất đem 500 tỳ kheo lại mà yết ma để tẩn xuất người đó ra khỏi cái trú xứ đó, coi là tẩn xuất, đuổi ra thôi. Còn là diệt tẩn là khi là giết người kia không còn tỳ kheo nữa. Khi phạm một trong bốn Ba La Di thì dùng cái từ diệt tẩn. Còn làm những cái việc xấu, mang tai mang tiếng tăng đoàn là tẩn xuất, đuổi ra khỏi cái khu vực đó thôi. Thì ngay cái áp Kỳ Liên á, Đức Phật mới gì? Đức Phật mới là đuổi ra khỏi, không cho ở ngay cái áp Kỳ Liên nữa, mất cái niềm tin của Phật tử ở đó. Rồi giờ thầy mà giờ làm mất cái niềm tin như vậy đối với Phật tử cả nước, giờ đuổi ông đi đâu? Thì giờ có mong đuổi ra khỏi nước thôi. Mà đuổi ra khỏi nước mà giờ cái mạng thế giới nó cũng thấy nữa, giờ đuổi ra khỏi cái hành tinh này quá. Tại vì trên mạng giờ ai coi mạng ta cũng thấy, ta cũng biết hết rồi. Nên là nó khó. Cái đó cũng là cái dạng đó nha. Cái dạng ô tha gia hành ác hạnh, là làm cái việc xấu, việc ác. Tại hành ác hạnh là gì? Là trong cái giới mà 12 của Tăng Tàng. Cái giới thì nhắc lại, mình chúng ta đã học qua rồi, nó có hai phương diện. Một là ô tha gia, làm mất niềm tin của một cái số Phật tử, làm hư cái tâm tốt của họ. Cái thứ hai nó hành ác hạnh, là ông tỳ kheo đó, ông ngồi ăn chung một bát với người nữ, nào ca, nào hát, nào sướng, ngồi chung một giường với người nữ, vân vân. Hay là trồng hoa, trồng kiển, đem biếu xén cho những người Phật tử. Đó là cái ác hạnh. Ở trong luật có đưa ra về cái giới ác hạnh. Thì trở lại tới giờ thầy dùng cái từ mà cái tẩn xuất á, để mà phân biệt với cái diệt tẩn. Thì cái thập tụng gọi là yết ma tẩn. Còn là căn bản với tứ phần gọi là yết ma xả trí. Nhớ là xả trí, trí là để xuống. Hay rồi tăng kỳ thì gọi là yết ma cử hay là yết ma tác cử. Những cái từ đó mai mốt mình gặp mấy cái đó là mình nhớ. Nếu tăng kỳ gọi là yết ma tác cử, thập tụng thì gọi yết ma tẩn, rồi là tứ phần với căn bản thì gọi là yết ma xả trí. Như cử là coi như là cử tạo người đó, hay là cử gạt sang một bên đi. Còn nếu mà nó là xả trí là bỏ xuống, bỏ xuống này. Đó là ý nghĩa chữ chữ cử với hay là cái chữ chữ trí. Trí là đặt để, đặt xuống á. Thì trong cái phần yết ma này có hiệu lực là chế tài cho đến khi nào tỳ kheo ấy tuyên bố xả bỏ tà kiến hay là ác kiến như vậy, thì chấp nhận sám hối tội lỗi của mình đối với tăng, thì tăng sẽ giải cho cái yết ma đó. Thì qua cái giới 69 là cái vị này chưa có chịu bỏ nha, cái này là phạm ba vật đề thôi, mà không bỏ ác kiến như vậy thì Đức Phật cho hàng tỳ kheo yết ma xả trí hay là tác cử hay là yết ma tẩn, nó theo thập tụng. Thì cái giới là chúng ta đang học này là chưa có tác pháp, tại vì cái vị này chưa có bỏ. Từ trong này là vị tác pháp mà, như thị tà kiến, như nhi bất xả, hay là cái vị này là chưa có bỏ cái ác kiến này, cái tà kiến này, nên tăng chưa có tác pháp giải cho cái vị này. Rồi là cái tỳ kheo khác mới là nó cung cấp những cái việc cần dùng cho cái vị này. Thí dụ như cần nhu yếu phẩm gì đó chẳng hạn, cung cấp. Thì còn đồng yết ma ngủ nghỉ cùng nói chuyện nên là phạm ba vật đề. Cái giới 69 này cái ý như vậy. Cái giới thứ 68 này là ác kiến không bỏ. Cái giới 69 này một mình tùy thuận với một vị tỳ kheo kia chưa bỏ ác kiến mà tăng chưa có giải tội. Nhớ. Còn nếu như vậy bên tỳ kheo ni, bên tỳ kheo ni làm gì? Là nếu tỳ kheo ni thuận tùng theo một tỳ kheo tăng chưa tác pháp yết ma giải tội, mà tỳ kheo ni đó tới cung cấp những việc cần dùng, nghe pháp đủ thứ mà lo cho vị tỳ kheo đó, thì tỳ kheo ni đó phạm cái gì? Phạm ba la di, cái giới thứ 8 của ba la di. Nó là một tỳ kheo là thông lăng đà mà thuận tùng theo tỳ kheo xiển đà. Ai nhớ? Rồi thông lăng đà nói là giờ này ai cũng bỏ cái anh tôi hết á, mà giờ này tôi không giúp anh tôi là giờ đợi chừng nào giúp? Mà nếu mà tỳ kheo ni có người mà là đã lo như vậy thì cái tăng làm sao mà trị cái vị tỳ kheo này được? Nhớ. Tại vì là cái phương pháp này mình đã nói là yết ma này có hiệu lực là chế tài tỳ kheo này, đợi cho tỳ kheo này bỏ cái tà kiến này, tăng mới xả vấn đề này. Thầy cái điều này điều Phật đưa ra để mà áp dụng chế tài một tỳ kheo bằng cách là cô lập cái vị này, không sinh hoạt chung. Thầy trong này có đề cập là cung cấp những cái nhu yếu nè, nhu yếu cần thiết, rồi yết ma chung, rồi ngủ nghỉ còn nói chuyện. Thì cái vị này khó mà trị được. Đó là cái giới thứ 69 mình học có liên quan. Còn một cái giới nữa là cũng cái này mà ông Sa Di, cái ông Sa Di này là cái lúc mà bình thường họ còn mới tu, họ nhỏ vô ông ngủ chung, lúc mà Phật cho ngủ chung với cái tỳ kheo với Sa Di á, thì lúc mà mấy ông tỳ kheo lớn nè, ông có dục vọng khởi lên là ông rào rẫm cái thân của mấy ông chú Sa Di này đi. Rồi có một cái thời gian thì mấy ông tỳ kheo này là chỉnh trở lại, thấy cái việc đó sai lầm mới là cố gắng để tu. Thời gian những cái vị này chứng A-la-hán thì mấy ông Sa Di này ông nghĩ nếu vậy thì cái việc dâm dục không phải là pháp chứng đạo rõ ràng, bằng chứng là ông rào rẫm mình mới giọng chứng A-la-hán nè. Thầy là cái này là Sa Di, Sa Di nghĩ điều này thì nó tuyên bố như vậy, tuyên bố Thì là bằng cách là hàng tỳ kheo khuyên các ông đừng nên có cái nghĩ đó. Vậy là quỷ bán Đức Thế Tôn, quỷ quán Thế Tôn không tốt, quỷ Thế Tôn không có nói cái việc đó. Mà Thế Tôn lúc nào cũng nói dâm dục là pháp chứng đạo. Nên thì mấy ông Sa Di này ông cãi lại nó rõ ràng. Mấy ông kia rờ rẫm thân tu bây giờ ông chứng quả La Hán mà nó, tôi thấy nó rõ việc vậy. Nên thì cái này là cái tà kiến hiểu lầm nha. Rồi là đối với Sa Di chứ không phải tỳ kheo. Thì tỳ kheo này mới có là sao? Mới là khuyên, khuyên cái ông Sa Di này nên bỏ tà kiến. Mà là khuyên không nghe rồi á thì bằng cách yết ma, mà yết ma của tăng không cho phép Sa Di giữ. Cái cách thức mà của cái giới này là kêu Sa Di đứng ở ngoài xa, mắt thấy mà tai không nghe. Trong này tăng yết ma nó Sa Di như vậy đó, nó có cái ác kiến như vậy, tà kiến như vậy, thì khuyên không bỏ. Tăng phải như thế nào thì rốt cuộc tăng yết ma không sử dụng vấn đề xả trí cho cái Sa Di này. Nhớ tỳ kheo thì cái sử vấn đề mà xả trí hay là tác cử, còn Sa Di này ba lần rồi không bỏ thì là tăng được quyền gì? Đuổi cái Sa Di này. Mới trong này mới có nè, ông đi đi, đi khỏi chỗ này đi, đó là có khúc sau đó. Là khi mà đuổi Sa Di, ông từ nay trở đi không được nói Phật là Thế Tôn ta. Tại vì khi mà đại chúng nhớ khi mà thọ Sa Di á, có cái câu là nói là nay theo Phật xuất gia, Đức Phật là Thế Tôn của tôi đó. Ngay chỗ đó, ngay chỗ mà đắc giới. Thì ở đây nói là từ nay trở đi ông không được nói Phật là Thế Tôn ta nữa, của mình nữa. Mà ông ấy là đi khỏi chỗ này đi. Theo cái luật Đức Phật cho phép là ông ngủ với tỳ kheo 2-3 đêm, Sa Di được quyền ngủ, nhưng bây giờ riêng ông là không được quyền ngủ nữa. Ông đi khỏi chỗ này, mới nói là nhữ xuất khứ diệt khứ, ông đi đi cút đi. Cái này là đuổi hẳn nha, đuổi hẳn là chứ không có chấp nhận cho Sa Di. Mà ta không có dùng cái chữ mà diệt tận. Nó diệt tận là dùng tỳ kheo thôi. Là cái chỗ này nó là không chấp nhận ông là còn Sa Di trong này nữa, không có sinh hoạt ở với chung với tăng, ngủ chung với tăng nữa. Rồi mới tới đây á. Như vậy rồi cái thì tăng đã yết ma đuổi hẳn Sa Di này, mà ông tỳ kheo nào mà ông thấy như vậy rồi ông mới là dụ dỗ đem về nuôi dưỡng thì phạm ba vật đề này. Cái giới này, cái giới này không phải kết cho Sa Di mà chết cho tỳ kheo, mà nuôi một cái Sa Di mà nó hư tà kiến như vậy. Ở đây có từ nhi dụ tương xúc dưỡng. Nếu mà tăng mà yết ma mà đuổi ông Sa Di đó như vậy rồi á, không chấp nhận cái ông này là Sa Di nữa, đại chúng nhớ nha, mới nói từ nay ông không còn nói Đức Thế Tôn là thầy của mình nữa, thì tất nhiên ông này không còn Sa Di nữa, bằng cách mà lột áo Sa Di vô đó. Mà như vậy rồi có ông tỳ kheo là đem Sa Di này nuôi ngủ nghỉ này kia là phạm về cái giới này. Đó là cái giới này là đưa ra ông tỳ kheo chứ không phải Sa Di. Sa Di thì không có nằm ở trong này. Đó là về cái giới thứ 70. Thôi nha, nó hết giờ rồi.